Tae loadu calendam tantareoban, Jesu gantae lam prangyan. Badon ben lam chakum nyau ta vui ha. Nai tua tae lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Thiên Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Nhân dịp đầu năm Tết Nguyên Đán, một vụ niềm tin và nhân ái kính chúc quý vị thính hữu và gia đình ở quốc nội cũng như ở hải ngoại một năm bình an, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào trong mọi ân lành của Chúa. Và sau đây là đề tài chúng ta cùng nhau để suy gẫm vào dịp đầu năm. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cứ vào dịp đầu năm Tết Nguyên Đán, chúng ta chúc tụng lẫn nhau, nào là vạn sự như ý, phát tài đắc lợi, an khang thịnh vượng, bình an hạnh phúc, tăng xuân vạn hỷ và sống lâu trường thọ. Sống lâu và trường thọ thì ai cũng muốn, nhưng sống thọ mà không khỏe mạnh, mang bệnh tật, đau ốm, lề rề, dẫu có sống thọ bao nhiêu cũng không sung sướng gì cả. Chúng ta thường nghe những câu nói có vẻ ví von, xong suy ra cho cùng, những câu nói đó rất là chí lý. Cụ thể như câu nói sau đây: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt đêm thâu. Con người có thể sống thọ được chăng? Đây là một câu hỏi mà có nhiều người không quan tâm đến, dẫu rằng trong tâm thức luôn luôn muốn được sống lâu. Người Trung Hoa có câu nói: không sống nổi 100 tuổi, lỗi chính là tại mình. Vậy thì con người có hy vọng được sống lâu, nhưng làm thế nào để được sống thọ? Khoa học ngày nay cho rằng nếu mỗi người làm được những điều sau đây, thì việc sống lâu, trường thọ, 100 tuổi là ở trong tầm tay của mỗi người. Trước tiên, mỗi người phải có mục tiêu trong cuộc sống. Dẫu rằng có nhiều người cho đây không phải là sự quan trọng. Luôn luôn phải có tâm niệm rằng tất cả vì mục tiêu sức khỏe. Mọi hoạt động đều phải được xoay quanh cho mục tiêu này. Vì chỉ có sức khỏe tốt thì con người mới có một cuộc sống với chất lượng cao. Fontaine đã nói rất chí lý: sức khỏe đó là đơn vị duy nhất làm cho tất cả các con số không của cuộc đời có giá trị. Vâng, thật thế. Nếu chúng ta có tiền bạc, chúng ta giàu có, chúng ta có địa vị, danh vọng trên đời này mà không có sức khỏe, thì tất cả những cái đó không có ý nghĩa gì cho con người không có được sức khỏe. Thậm chí đời linh của mỗi tín nhân cơ đốc cũng đòi hỏi phải hồn lành trong xác mạnh. Thánh đồ Phaolô đã từng cầu nguyện rằng: hỡi anh chị em yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh chị em được thịnh vượng mọi phần, không phải chỉ về phần sức khỏe thôi, nhưng cũng về phần tâm linh nữa. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Giăng 3, câu thứ 2. Thứ hai là phải có sự thư giãn. Khi có sự buồn phiền, hãy thư giãn một chút. Lúc vui vẻ sảng khoái, hãy nhấm nhí một tách trà. Một chút thư giãn sẽ làm cho tâm hồn thảnh thơi. Hãy tự dành cho mình những khoảnh khắc yên tĩnh, những khoảng lặng lẽ suy tư về cuộc sống và niềm tin vào phía trước. Đã hơn 2.000 năm trước, Đức Chúa Giê-xu đã phán dạy cùng các môn đồ của Ngài rằng: hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Mác, đoạn 6, câu 31. Hãy luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống. Một chút sinh hoạt như trồng hoa, chăm sóc cây bông, hoặc câu cá, thả chim, hoặc du lịch hay đọc sách, vân vân, nó sẽ làm cho tâm hồn được khoáng đạt và sảng khoái. Thứ ba là nên quên. Quên những gì? Quên tuổi tác, quên bệnh tật và quên những điều gì có tính cách tiêu cực như hận thù, bạn bè xấu, sự thua thiệt hay lỗ lã. Phải dứt khoát không được nghĩ rằng mình già rồi. Một cách thường trực trong đầu óc và trong câu nói trước cửa miệng. Vì nó già, già sẽ đến. Nó bệnh, bệnh sẽ tự sinh. Đừng có tinh thần luôn canh cách với hận thù và oán đời, vân vân. Bởi vì nó là cái thù của tuổi thọ đấy. Cuộc sống là vô vàn những mảnh màu lắp ghép lại, những cung bậc cảm xúc như nối kết nhau: buồn, vui, hạnh phúc, chán nản, thất vọng, vui tươi, xót xa, vân vân, của hàng loạt số phận ở trong đời sống. Hãy quên những gì nên quên và hãy nhớ những gì đáng nhớ để cho cuộc đời không bị cắt ngắn. Thánh đồ Phaolô đã gặp phải không biết bao nhiêu sự cay đắng trong cuộc đời phục vụ Chúa và tha nhân. Thế mà ông vẫn hăng say làm việc. Ông không chán nản, cũng không nghĩ đến việc bỏ cuộc. Dĩ nhiên, ông đã được nhờ ơn của Chúa thêm sức. Nhưng để được Chúa thêm sức, ông đã phải làm gì? Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Thánh Kinh Tân Ước, sách Philip, đoạn 3, câu thứ 14. Thứ tư là phải vận động. Cơ thể của mỗi người đã được đấng tạo hóa tạo dựng trong lòng mẹ. Sau khi chào đời, tuy bé bẩm, nhưng tay chân không bao giờ ngưng ngất cử động. Rồi tùy theo cái thời gian, những cử động đó được phát triển để rồi lật, bò, ngồi, đứng, đi và chạy. Chúng ta cho đó là những cử động tự nhiên, nhưng thật sự là những cử động rất cần thiết cho sự phát triển cơ thể và trí óc của con người. Phải luôn luôn để cho cơ thể trong một trạng thái vận động. Cách vận động tốt nhất cho cơ thể là đi bộ. Hãy đi bộ mỗi ngày 3 cây số trong vòng 30 phút. Những hình thức vận động khác như bơi lội, đạp xe, thể dục, đánh banh, leo cầu thang cũng rất thích hợp cho cơ thể của chúng ta đó. Thứ năm là phải giảm bớt tinh bột. Tuổi càng cao nên phải ăn uống thanh đạm là chánh. Ăn nhiều rau, ăn nhiều hoa quả. Lương thực nên dùng chủ yếu là các loại lương thực sơ chế, các chế phẩm từ đậu, rau dại, vân vân. Mỗi ngày nên ăn một ít thịt, trứng và cá. Còn mỡ, nhất là mỡ của động vật, đường và muối, chỉ nên dùng chút đỉnh mà thôi. Mỗi bữa ăn không nên ăn quá no, và ăn uống phải có giờ giấc để có thể giúp cho bộ tiêu hóa làm việc tốt. Thứ sáu là đừng tham muốn, vì lòng tham muốn là kẻ thù của tuổi thọ đấy. Chớ ham danh lợi và vứt bỏ các điều phiền muộn về danh và lợi của đời này. Danh nhân Tasi đã nói, không để ý đến thanh danh lại làm tan thêm tuổi tác. Ông cũng nói thêm rằng, người đạo đức thì khinh thường thanh danh. Thánh đồ Phaolô đã cảnh báo, chính những sự tham muốn đẩy người ta vào trong cảnh hủy hoại và diệt vong. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 6, câu 9. Vậy thì thưa quý vị và các bạn, hãy luôn luôn giữ cho đầu óc và thân thể được thảnh thơi, vui vẻ và hạnh phúc, yêu đời hơn là sự tham muốn. Thứ bảy là sự giao hảo. Sống một mình thì tốt, nhưng cô đơn là kẻ thù lớn của sức khỏe. Cô độc lâu dài sẽ làm cho não bộ bị thoái hóa, khiến cho con người chóng già trước tuổi, thậm chí còn có thể gây nên bệnh ngớ ngẩn cho người về tuổi già. Phải tăng cường sự giao hảo với bạn bè sẽ gia tăng sự hứng khởi cho cuộc đời. Tác giả Trần Tuấn Khải đã để lại hai câu thơ thật tuyệt vời. Chuyện không hợp ý cười thêm ngượng, đời ván tri âm sống cũng thừa. Và Rigor lại nói, ai có một người bạn hữu là có một kho tàng lớn. Đồng thời triết lý của vua Salomon cũng chủ trương rằng hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc của mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng không thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo, đoạn 4, câu 9, câu 10. Nhưng Salomon cũng cảnh báo rằng người nào được nhiều bạn hữu sẽ làm hại cho mình. Nhưng có một bạn chiếu mến hơn anh em ruột. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 18, câu 24. Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy với các môn đồ và các tín nhân Cơ Đốc trong mọi thời đại rằng chẳng có tình yêu nào vĩ đại hơn là tình yêu của người chịu hy sinh tính mạng cho bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của ta nếu các con thi hành điều ta truyền. Thánh Kinh Tân Ước, sách Giăng, đoạn 15, câu 13, câu 14. Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nghĩ đến tình bạn và tìm người bạn, trước hết chúng ta hãy tìm Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng cứu thế, Ngài là một thiết hữu duy nhất ở trên đời này. Vì chúng ta mà Ngài đã hy sinh tính mạng. Cho nên Chúa khuyên mời, các con là bạn hữu của ta nếu các con thi hành điều ta đã truyền dạy. Thứ 8 là phải có tinh thần nhân nhượng nhau, đối đãi nhau một cách chân thành. Khi nào có sự tranh chấp nhau thì nên đặt chữ nhẫn lên trên hết. Tìm cơ hội thực hành các việc thiện và khoan dung với mọi người. Thánh đồ Phaolô truyền dạy những tín nhân Cơ Đốc trong mọi thời đại phải luôn luôn có một lập trường như vậy. Phải từ bỏ khỏi anh chị em sự cay đắng, nóng giận, thạnh nộ, la hét, nhục mạ cùng mọi điều hung ác khác nữa. Hãy sống với nhau cách nhân từ, đầy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đức Chúa Giêsu cứu thế vậy. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ê-phê-sô, đoạn 4, câu 31 và 32. Thứ 9 là giảm rượu, bỏ thuốc. Một chút rượu bổ có lợi cho sức khỏe, nhưng uống rượu để tiêu khiển sẽ khiến cho bệnh tật gia tăng. Salomon đã lên án, ai đã gặp hoạn nạn, ai đã bị buồn thảm, ai có sự ganh ghố, ai đã than thở, ai đã bị thương tích vô cớ, ai có mắt đỏ ngào, là những người la cà lâu bên chén rượu. Những kẻ đi nếm thử các rượu pha, đừng nhìn rượu khi nó đỏ thắm, lúc nó long lanh trong ly và chảy ra ngọt liệm. Cuối cùng nó cắn như rắn, chích như rắn độc. Mắt con sẽ thấy những cảnh lạ, lòng con sẽ tưởng đến những điều gian tà. Thánh Kinh Tân Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 23, câu 29 đến câu 33. Và điều sau đó là bỏ hút thuốc càng sớm càng tốt để giúp cho sức khỏe được tốt. Thứ 10 là tập thành sự cởi mở, chớ có so bì với bất cứ ai, dù vợ chồng, dù cha mẹ, dù anh chị em hay bạn hữu hoặc những người xung quanh mình. Luôn luôn giữ gìn tâm lý một cách cân bằng, tương đối, tâm tình phải khoáng đạt, hòa thuận với mọi người và vui vẻ giúp đỡ bạn bè. Vì người ban cho rộng rãi lại càng giàu có, nhưng kẻ quá keo kiệt thì vẫn thiếu thốn. Người rộng rãi sẽ được no đủ, kẻ cho người uống nước thì sẽ được nước uống. Kẻ nào đầu cơ tích trữ lúa gạo sẽ bị dân chúng nguyền rủa, nhưng người bán nó ra thì sẽ được chúc phước. Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 11 câu 24 đến câu 26. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài ra hãy dành thời giờ đọc sách khiến cho tâm hồn được thêm phong phú, tư tưởng càng được dồi dào, tự tập tành để tận hưởng những giây phút trong cuộc đời, thì những ngày sống của chúng ta càng thêm thú vị. Điều cuối cùng, nhưng thưa với quý vị, rất quan trọng vô cùng, là đạt niềm tin Chúa toàn năng ưu tiên trong cuộc đời. Đạt niềm tin Chúa toàn năng ưu tiên trong cuộc đời. Kinh nghiệm của vua David cũng là gương chứng cho những tín nhân Cơ Đốc ngày nay. Tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi sẽ không bị rúng động. Bởi thế, lòng dạ tôi vui vẻ, tâm linh tôi mừng rỡ. Thật vậy, thân thể tôi được ở an toàn. Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, bên phải Ngài có niềm vui sướng muôn thở. Sách Thi Thiên trong Cựu Ước đoạn thứ 16 câu 8 đến câu thứ 11. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cầu chúc cho quý vị và gia đình sống một cuộc đời sống khỏe, sống một cuộc đời sống vui, và sống một cuộc đời sống thọ trong mọi ân lành của Chúa toàn năng. Mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài sẽ thêm sức cho quý vị sống một cuộc đời tươi vui, khỏe mạnh và trường thọ. Đồng thời, Ngài sẽ ban cho quý vị sự cứu rỗi về đời sống tâm linh của mình trong ngày mà Chúa sẽ trở lại để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài và chờ đợi Ngài Chúa tái lâm vinh hiển. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi. Luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi, lòng còn ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này ngày ngày còn sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới. Hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai, ngày ngày con vui mong gặp Chúa để được đổi thay, tim hồng say yêu mến dâng đầy, lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.